Tiếng sáo vô danh. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất nhẹ cánh tay bướm trắng, tỏa ngạt ngào mùi hương nguyệt quế. Đôi mắt như hai vần ngọc rạng, nhìn đăm đăm bất động một điểm vô định phía trước.
Thôi đi, gã nhạc công ngu si, hãy ngưng lại.
Tiếng phong hồ cầm réo rắc thê lương như tiếng gió đêm sương, lạnh lùng thổi qua nghĩa địa tịch liêu, chợt im lặng. Dần trăng lạnh lạnh treo giữa hai trái tây sương. Gã nhạc công lặng lẽ cúi đầu như cố thu nhỏ mình lại, như con ốc sên cuộn mình trong lớp vỏ. Ngọn đèn 16 mặt lưu ly tỏa ánh sáng xanh biếc dịu dàng lên cung phòng bằng đá cẩm thạch. Bốn mỹ nhân xuất hiện từ khung cửa nam, thoảng mùi hương trăm hoa. Bốn chiếc lưng còng thon thon với những vòng vàng, vàng bạc lấp lánh. Những mảnh lụa trời phất phơ lay động diễm ảo. Những cánh tay ngọc, những bàn tay ngà đung đưa theo gót chân sen hồng uyển chuyển, nhịp nhàng. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất nhẹ cánh tay bướm trắng tỏa ngào ngạt mùi hương nguyệt quế. Đôi mắt như hai vần ngọc rạng chợt lóe lên hai điểm lân tinh. Hãy bước đi, lũ nô tỳ xuẩn ngốc. Góc trần phía đông tỏa ánh sáng xanh biếc 16 mặt lưu ly dịu dàng. Bốn mỹ nhân khuất sau bức rèm màu lựu đỏ, hương thơm như còn động giữa cung phòng. Mặt trăng giữa mái tây sương giấu mặt nhờ nhợ sau làn mây trắng. Gió lạnh lạnh từ những miền tuyết xa xăm len lén thổi về. Những tiếng lanh canh đâu đó vọng lại, rồi lãnh lót tiếng ngân của chim cà cưỡng. Các hoàng tử anh tuấn dòng dõi xứ mặt trời xin được ra mắt công chúa bằng một vài đường gươm tuyệt diễm. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất nhẹ cánh tay bướm trắng tỏa ngạt ngào mùi hương nguyệt quế. Đôi mắt như hai vần ngọc rạng thoáng một làn sương mỏng.
Đừng có quấy rầy nữa, hãy cho ta được yên.
Ngọn đèn 16 mặt lưu ly tắt phục. Dần trăng treo giữa mái tây sương thò mặt qua khung cửa tròn, chiếu lên nền gạch thủy tinh một màu lạnh ngắt. Công chúa Mỹ Lanh Ca, đôi mắt như hai vần ngọc rạng, nhìn xuyên qua màn hư vô bí mật. Tiếng thở dài đâu đó hay tiếng gió đầu thu xao qua cành liễu rủ. Tiếng mõ sang canh buông từng hồi rời rạc. Một vì sao băng cuối đường chân trời. Cỗ xe hai ngựa lộng lẫy trên đường chiêm bái mùa xuân, đủng đỉnh đi giữa hàng quân gươm giáo sáng ngời. 100 mỹ nhân gươm tuốt trần, phục sức diêm dúa nhưng gọn gàng ngồi trên những chiến mã yên vàng. Hai bên 20 nữ tướng quân chân lụa đạp thoăn thoắt, chui đao nạm châu báu, đính những hạt cườm ngũ sắc, không ngớt da động len keng. 200 nam tướng quân, đầu đội mũ lục điều, áo hồng đai bạc, với hàng trăm vũ khí kỳ dị, đi hậu thuẫn trên thân những con ngựa ô to lớn. Đoàn người sắp qua hang núi Cấn để đến tháp thờ vị thần mắt xanh. Đã mấy chục năm nay, không ai dám đi qua miền này, vì ở đây là xào huyệt bất khả xâm phạm của một băng cướp lừng lẫy, kiêu bạo, khát máu và oai hùng. Sự khiếp sợ của quan quân và bá tánh khắp tất cả các quốc độ là sự bảo đảm bằng đai lửa cho căn cứ địa. Thế nhưng công chúa Mỹ Lanh Ca, còn đức vua xứ Đạt Kỳ La lại coi thường mọi sự hiểm nghèo. Trong một giấc mộng mùa xuân, giữa đám mây bảy màu, một bà tiên hiện ra nói với nàng bằng âm nhạc du dương của cung trời. Hỡi người đẹp mỹ lệ nhất của kinh thành, là công chúa của các vị công chúa, tại sao con buồn? Công chúa đáp, con không có niềm vui, con đang ở chỗ tuyệt đỉnh của một giống dòng cao quý, có ước nguyện nào mà con không thỏa được? Với quyền lực của phụ vương, những giọt nắng cũng có thể biến thành những giọt sương, và bão to cũng trở nên một cơn gió mát. Thế thì những niềm vui ưu hạn hoặc bình thường dành sẵn cho con như vũ khúc, âm nhạc, ăn uống, tiệc tùng du ngoạn, hoa,
rượu, kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung thì sao?
Đấy chỉ là sự giải trí tạm thời. Sau cuộc giải trí là khoảng trống không vô vị. Công chúa thở dài.
Còn phải cần một vị hoàng tử và một tình yêu.
Nàng đáp. Có những hoàng tử nhưng không có tình yêu.
Sao lại thế? Họ không tài cao, anh tuấn và nhiều châu báu ư?
Họ tài cao và anh tuấn. Họ sáng ngời châu báu. Họ rực rỡ và kiêu sa như mặt trời, mặt trăng. Họ trẻ trung như mùa xuân và nhựa sống họ dạt dào như sông to và biển cả. Nhưng tâm hồn con không rung động.
Bà tiên dục cao lớn giữa hư không rồi biến mất như làn chớp giật. Tiếng nói mồn một vọng vào tai.
Hãy đến ngôi đền của vị thần mắt xanh. Một ngày chiêm bái mùa xuân, con sẽ nghe tâm hồn mình rung động. Con đường đi đến tình yêu không bao giờ lát những tấm thảm hoa. Hãy nhớ như vậy. Tình yêu không lót bằng những tấm thảm hoa. Hãy nhớ như vậy.
Tỉnh dậy, công chúa Mỹ Lanh Ca bàng hoàng. Đám mây bảy màu như còn chờn dần trước mặt. Giấc mộng dán mở sự bí mật ẩn sâu trong trái tim nàng. Có sự rung động thật sự ở con đường trước mặt. Những viên ngọc trai quý báu bao giờ cũng lặng dưới đáy đại dương sâu. Tình yêu chân thực không bao giờ ở trong tầm tay giới. Và con đường không thể lát những tấm thảm hoa.
Thế là bất chấp mọi sự cản ngăn, vị thần mắt xanh soi rọi con đường cho nàng bước tới.
Đến eo núi, Toán Tiền Phương nữ cận vệ chợt dừng lại. Những con chiến mã yên vàng dạt ra các hướng. Hồi lâu, tiếng cấp báo vọng về đầu ngựa của công chúa Mỹ Lanh Ca như tiếng nổ giữa trời.
Hoàng tử con đức vua Kiêu Hùng miền đảo cùng tùy tùng đã bỏ thay nơi hốc núi.
Công chúa Mỹ Lanh Ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan. Đôi mắt như hai vần ngọc rạng, không chút lay động.
Hãy tiến!
Lát sau, từ một hướng sau vùng thủy lục, một giọng đưa về hối hả.
Hoàng tử hào hoa con đức vua miền trái cây Quang Vinh và tùy tùng, đầu một nơi, người một nẻo.
Cỗ xe hai ngựa trùng cương dây lát. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất quyết liệt cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan. Đôi mắt như hai vần ngọc rạng lấp lánh đuốc triều dương.
Tiếng một con oanh lạnh lót xuyên vút thiên khung.
Hãy tiến!
Thời gian chừng mươi hơi thở gấp, tiếng hí ngựa loạn xạ, ngầu ngốn, rồi bóng ô mã cuốn theo mấy đám bụi mù. Đào kiếm loãng xoảng tung lá sạc mây, đá và thép chạm lửa, tín hiệu và tên vàng, tên bạc chéo đồng chéo tay. Từ thung lũng và các triền núi, từng đám bụi di động, rồi một vệt khói tách rời chòm cây cháy lá, hiện thành con ngựa ô lao nhanh trong tiếng loa truyền.
Bẩm công chúa cao quý, cả thảy 36 hoàng tử và tùy tùng đều đã hy sinh như những chiến sĩ gan dạ và hào hùng nhất cho tình yêu chân chính rạng ngời.
Cỗ xe hai ngựa đứng sững lại. Những tiếng lập đập da động vào tim. Máu động giữa không gian. Con đường đến vị thần mắt xanh thật sự trải bằng niềm đau hối tiếc. Sinh mạng của bấy nhiêu người do sự yêu thương ngu si, cuồng dại, có hứa hẹn đánh đổi cho công chúa một niềm vui lớn lao hoặc nhỏ bé nào không? Hay đây là cái giá mà nàng phải trả cho một lần rung động tâm hồn? 36 vị hoàng tử kia đi đến tình yêu bằng chính thân mạng của mình, mà tha ngôi, tình yêu nào có đạt được? Đã không lát những tấm thảm hoa, lại rải bằng những giọt máu oan khiên. Nghiệp số vô định chập chờn như loài dơi đêm mọc đôi mắt cứu vợ. Nhưng mà ta không thể sống với chuỗi ngày trống không vô vị. Hư vô kia ăn nhấm gặm nuốt tuổi thanh xuân mà má đào tươi thắm của ta.
Nghĩ thế xong, công chúa Mỹ Lanh Ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt hương bội lan. Đôi mắt như hai vần ngọc rạng ngu ngốc bốc lửa. Hãy tiến!
Tin báo tới tấp truyền về, máu nhờn chân ngựa, hơi tanh tưởi nồng nặc xông đầy không gian. Toán tiền phương 100 mỹ nhân cận vệ đã ngã ngựa. Bọn cướp như bầy hung thần rần rật kéo ra dây trùng điệp. Một chiếc bóng cao lớn sừng sững trên chóp núi cất tiếng to lồng lộng.
Con bé ngu si kia, hãy quỳ xuống.
Công chúa Mỹ Lanh Ca ngạc nhiên đến sững sờ. Chưa có ai vô lễ và sất sược đối với nàng. Đóa hoa dương giả đã rớt vào một đống phân trâu. Một loài nai chúa bị lũ chồn cáo cùng đinh khinh nhờn. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan. Đôi mắt sáng như hai vần ngọc rạng, thoáng long lanh mấy giọt nước tụ lại. Tuy thế, nàng khẽ cau đôi mày liễu.
Hãy tiến!
20 nữ tướng quân loang loáng bóng xiêm thường, một vòng tròn kiên cố bảo vệ công chúa với tường kiếm vách đao. 200 nam tướng quân rẽ thành 4 mũi nhọn phi dung dút. Chốt lại thành hình cánh cung, hùng dũng tiến thẳng đến ngọn đồi.
Ha ha, lũ đầy tớ ngu si, chẳng lượng trời cao đất dày là gì. Hãy xem đây.
Giữa từng mây vọng lại tiếng cười ngạo nghễ. Rồi một làn sóng đỏ bốc lên cao, hiện nguyên hình tên tướng cướp trứ danh, trang bị võ phục như một vị thiên tướng. Từ các bìa rừng có tiếng cung giật. 200 nam tướng quân đồng cúi rạp trên mình ngựa. Nhưng muộn mất rồi. Những mũi tên lóng lánh bạc đã ghim cứng trên chóp những chiếc mũ lục điều. Ngựa lại lồng lên, rần rật tiếng cung giật. 200 ngựa đồng khuỵu xuống.
Công chúa Mỹ Lanh Ca đứng chết lặng. Tiếng từ đồi cao như xoáy vào tai nàng. Con bé ngu si kia đã thấy chưa? Dẫu là lực lượng quân binh tướng sĩ của một quốc độ hùng cường nhất, cũng không thể địch lại mấy ngàn tay cung nỏ hạng bét của ta. Con bé ngu si kia, hãy quỳ xuống mà ra mắt đại vương.
Công chúa Mỹ Lanh Ca lạnh toát cả người. Nàng dường như không còn tin vào tai mình nữa. Tên cướp vẫn chưa chịu buông tha nàng.
Con bé hợm hĩnh ngốc nghếch tự mãn kia, nếu còn cứng đầu thì ta sẽ cho ngươi xem vũ khúc thiên thần hung bạo.
Một lằn sáng tím bốc thẳng lên trời. 100 tên cướp từ các triền thung lũng đồng lao ra đến bên 100 mỹ nhân cận vệ, bế họ lên tay như bế những chú mèo con. Chúng vừa xoay vừa nhảy, vừa hí vừa hùm trong một vũ khúc man rợ. Y trang xiêm thường đã tơi tả và rơi rớt một vài nơi. Thoảng giữa âm thanh cuồng loạn, hỗn tạp là tiếng cười sắc lạnh đầy uy hiếp.
Con bé Kim Chi Ngọc Diệp hôi hám dơ giấy kia. Đại vương đã nổi giận. Vậy thì tiếp đây sẽ là vũ khúc thiên thần hung bạo giữa ta và ngươi.
Chẳng còn sự sỉ nhục nào hơn thế nữa. Công chúa Mỹ Lanh Ca cắn môi đã bật máu, không còn chịu đựng được nữa. Nàng bụm mặt khóc tấm tức, rồi ngã bật ra bất tỉnh. Không biết thời gian trải qua bao lâu, trong cơn mơ hồ, nàng nghe một khúc sáo huyền diệu. Tiếng sáo như gần, như xa, như cao, như thấp, như trầm, như bổng. Nhưng tiết tấu làn hơi đi bao giờ cũng rõ ràng, minh bạch. Khúc sáo huyền diệu có 102 trên đời này đã làm trái tim nàng rung động, bồi hồi. Lát sau, hơi sáo như nâng bổng nàng lên những cõi tinh thần sáng láng, thuần khiết và hoang lạc. Ở đây, âm thanh như được chắt lọc, đào thải những cáu bợn, dục vọng, tục lụy. Chỉ còn là bầu pha lê trong suốt, nhấp nháy phản chiếu những hình ảnh nổi trôi và các cõi đời. Đôi mắt công chúa Mỹ Lanh Ca mở to như đôi vần ngọc rạng, nhưng nàng không thấy gì. Tiếng sáo đã sao qua mặt hồ, để lại một mảnh trăng tròn dành dạnh. Hoa lá, chim muông nhảy nhót reo cười. Tuổi thơ thò mặt ra sau bức màn tuyết dụ,
trắng trong với nét đẹp vô ngần của thiên thần. Tiếng sáo cũng xô dạt về phía chân trời những khổ đau, mơ ước, tự mãn lẫn niềm ăn năn. Công chúa Mỹ Lanh Ca liêm diêm đôi mắt, rồi bừng lên đôi vần ngọc rạn, gượng nhẹ đôi tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan, ngồi dậy giữa vùng bình an rực rỡ, nhịp tim như còn rung động, bồi hồi. Sau lần chiêm bái mùa xuân, công chúa Mỹ Lanh Ca đã hoàn toàn thay đổi tính tình. Nàng không còn bẵng gắt và buồn phiền vô cớ. Công chúa như im lặng, kín đáo, rộng lượng và dịu dàng hơn. Tuy thế, nàng cũng thường cô độc giữa đêm khuya, trong lúc mọi người đang yên nghỉ để thả hồn vào cõi mơ hồ. Ánh sáng của ngọn đèn 16 mặt lưu ly soi tỏ một dáng ngồi tự chủ và trầm tĩnh, và môi nàng thoảng nụ cười. Hẳn là nàng đang thưởng thức tiếng sáo huyền diệu hôm nào. Hẳn là nàng đang mơ mộng một hoàng tử của lòng mình. Không ai biết điều ấy cả. Nhưng rõ ràng là nàng đã tìm được nguồn vui mới sau chuỗi ngày tuyệt vọng. Đây là cái gì như một bí mật thẳm sâu ẩn ở đáy tâm hồn. Nàng nâng niu và trân trọng như một bảo vật. Thời gian sau, công chúa Mỹ Lanh Ca biến mất. Quốc độ xôn xao, những toán phi mã lao đi như mắc cưỡi khắp bốn phương trời, nhưng chẳng đâu tìm ra dấu tích của nàng. Đức vua xứ Đạt Kỳ La chau mày khó hiểu, đọc đi đọc lại mãi lá thư của vị công chúa thân yêu bị mất trí. Tâu phụ vương và mẫu hậu, con sinh ra đời ở chỗ tuyệt đỉnh cao sang là điều lầm lỡ của định mệnh. Con không có niềm vui, không có tâm hồn đồng điệu. Con dẫy chết giữa bốn bức tường pha lê trân bảo với những hợm hĩnh, kiêu căng, ngu si và ác độc. Con không thấy bầu trời, các vì sao, màu xanh và những tấm lòng. Có sự huy hoàng trên dương miệng lẫn sự hạ liệt dưới gót chân của Đức Brahman cao cả, thường trực hộ trì, nâng đỡ cho ánh sáng, sự vinh quang cùng với tối tăm và sự bẩn thỉu. Chẳng ở đâu có tình yêu và vĩnh phúc. Con ghê sợ chính con đã bước qua bên này bờ vực thẳm. Maya và bóng tối chế ngự trái tim con. Từ lâu con đã chết. Từ lâu con đã mất tích. Cảm ơn tiếng sáo vô danh đã thức tỉnh con thấy được sự chết và sự mất tích của chính mình trong từng sát na. Dương phụ và mẫu hậu bảo trọng mình rồng. Kính lại ân đức và nghĩa tình cao cả. Con. Bí mật về công chúa Mỹ Lanh Ca và bí mật về khúc sáo vô danh, từ đấy thế gian coi như huyền thoại. Công chúa từ bỏ cung vàng như còn hiển hiện cái phất tay tỏa mùi hương bội lan và nguyệt quế. Công chúa đi vào tình yêu và vĩnh phúc theo tiếng sáo vô danh nào đó, như còn sáng ngời đôi mắt với hai vần ngọc rạng. Tuy thế, trong giới vua chúa và quý tộc, ai cũng xót thương vì công chúa diễm lệ. Ở đâu đó, tự dưới lòng đất sâu, một thuở sơ nguyên trỗi lên một khúc hát. Bổn lai thiên địa dị kỳ, khúc vô danh hậu thị di đạo tràng.